Tựa như gió mùa thu bay qua sông cửa, tựa như mây mùa hạ một con bay xa. Tình yêu đã đi qua sao còn để lại nơi trái tim anh một niềm đau nhức nhối.
Ngày xưa đó còn đâu vui cùng nồng nàn, lời yêu thương ngọt ngào giờ đã bay cao. Tuần theo gió theo mây không quay trở lại.
Cô có sao không? Cô xin lỗi cô nghe, tôi cần cứu người trước đã.
Taxi đâu?
Đến bệnh viện nào gần nhất để tôi cấp cứu ngay. Trời ơi, tôi giật chết tôi rồi. Không tại gì rồi mà tôi phải cán người thế này. Cô ơi, cô tỉnh lại giùm tôi. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Trời ơi, tôi biết phải làm sao đây.
Lỗi rồi, mấy em cháu về cái việc tự nhiên nha. À, Bảy à, lo nước nồi tiếp khách nha. Trời ơi, tao nói thằng Hoài Điệp con tôi không biết nó đi đâu mà hôm qua tới nay nó cũng không chịu về nhà nữa. Không biết có tai nạn gì không đi nữa. À, thôi bây giờ về nha mấy em cháu ngồi chơi. À, để tôi lên lầu tôi gọi điện thoại hỏi thăm coi nó làm sao nha. Ở chơi tự nhiên nha.
Dạ, bác cứ tự nhiên. Má ráng tìm hỏi coi ảnh ở đâu nha má.
Chị khổ gì trao duyên không phải chỗ đó.
Không.
Bữa tiệc đầu tiên Hoài Điệp nhìn tôi bằng một cái đôi mắt đã nhớ coi. Đôi mắt người xưa. Không phải, đôi mắt ước lệ.
mắt ước lệ lấp lánh long lanh là lá liễu.
Nè, Hoài Điệp sắp khóc vì sợ chị tắt thở đột ngột giữa tiệc vui đó.
Cô là gì của Hoài Điệp chứ?
Tôi hả? Hỏi bà chủ nhà sẽ biết.
Trang ơi Trang, con đã lậu trực cái điện thoại kênh Hoài Điệp đó báo tin về coi hiểu vợ nó ở đâu con ơi. Trời ơi má lo quá đi.
Dạ con là lẹ.
Cô Trang là con gái của bà.
Ôi, sao tôi đã kể từ ngày thằng con tôi ở nước ngoài nó về tới giờ. Tôi đâu có dán bản tôi tuyển ở đâu mà không biết gì gái. Tới nhà nằm nướp.
Trời ơi, nổ.
Đứa này tới đứa khác, bắt nổ rồi con bắt kết nổ. Trời ơi, ba cái trái cây bánh ngọt gì nó tặng bác ăn không hết, tôi đem ra chợ bán sâu nữa chứ.
Dạ, xin phép bà, cho con xin phép gọi bà bằng má.
Dạ. Nói điều này chị đừng giận nha. Dạ. Hình như tuổi chị chẳng tuổi tôi.
Đâu cỡ, nhỏ đâu chừng tuổi hai tuổi thôi chứ đâu cỡ được.
Dạ.
Nhưng mà
hả?
Má.
Hả?
Má ơi, con lỡ yêu con của má rồi má ơi.
Trời, yêu Hoài Điệp.
Tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác đâu thưa má.
Má thiệt.
Gì má ẹo dữ.
Chị
má
nói làm sao tôi ái ngại quá.
Dạ có gì đâu ngại má.
Bạn gái con tụi đông quá đi.
Con chấp nhận.
Hay, nhưng mà chỗ nào gì cũng nhà giàu không mà giàu có tiếng tăm lắm rồi không biết.
Dạ,
chị
dạ,
đi.
Không sao đâu, giàu không có bằng con đâu má.
Chị
má tin con đi. Con đủ tư thế loại các con nhóc đó ra khỏi vòng chiến đấu mà má.
Mình nói vậy ra.
Dạ ok. Nè, tôi nói cho chị biết.
Dạ má nói đi con mới biết chứ.
Chị đừng có lấy thịt đè người ta như vậy là chị chắc ăn rồi. Nè, có nghề nghĩa gì không? Nói cho tôi biết ăn cho má. Má biết rằng nó xử tư.
Dạ, dạ, thưa má, má nghe đây ạ.
Sao con?
Hiện con là bà chủ có tiệm hột hoàng bên tứ chùa.
Dữ dội.
Tặng má trước cái này. Má bốn ly rưỡi đó nha.
Vậy là má mẹ anh. Con ơi, con nói thiệt chứ con, cái hột sàn này má ăn trùm trái cây con ơi. Trái cây không có thể nào qua được cái hột sàn nữa đó con ơi. Nói nghe biết nha.
Bốn số cũng không qua nổi.
Ôi, làm sao qua được con. Má nói thiệt chứ con nha. Má sống mà không theo xưa đâu, má ghét xưa lắm. Nhưng mà không biết con má nó có chịu má không. Con má nó có chịu con không.
Má đừng lo, an tâm đi.
Sao con?
Con có chuột ngại nói.
Hả?
Dạ. Ăn thua má à. Nếu con với Hoài Điệp thành vợ chồng á, con sẽ trở qua Campo bán cái biệt thự 4 tầng.
Con qua đâu con?
Dạ,
con qua đâu cái gì con bô con?
Dạ, Campo.
À, bớt được con nói bớt, tự nhiên con nói bô.
Dạ, bớt lại.
Dạ.
Sang luôn cái tiệm hột sàn. Đem tiền về cho má kinh doanh.
Trời ơi, đúng là con trong tương lai của ba.
Dạ, con biết con đưa má hết.
Đúng lắm con ơi, con biết là má đang cần tiền làm ăn lớn lắm.
Dạ.
Được rồi, để má sẽ nói rõ cho con nghe con nha.
Má Hoài Điệp đâu rồi má?
Đi thăm bạn con ơi.
Dạ, thưa má con xin vắng mặt.
Ủa, con dâu má hả?
Anh không có ở nhà, con ở đây chi? Đợi mệt chết vậy đó hả?
Thôi được rồi, thôi dâu má muốn về về nha.
Dạ.
Nhưng mà nghe má dặn nè.
Dạ, má.
Mai muốn chừng nào tới nhà này á.
Dạ.
Con cần gì con phải gặp riêng má trước rồi má gặp để sao nha con.
Dạ, dạ. Má đẩy cái cửa cho con đi ra chút má.
Con ơi đi con.
Con về nha má. Bye bye má.
Dạ thưa bà.
Cậu Vinh mới về đó hả, sao có nó không?
Dạ tôi đã đến mọi nơi, thường ngày cậu Điệp đến chơi nhưng không ai biết cậu đi đâu hết á.
Đâu không có lý nào kìa, nó đi chơi xa với bạn mà nó không chịu báo tin về cho má nó biết. Không khi nào vậy đâu, nó đi nó phải báo tin cho tôi biết à.
Thưa bà, tôi nghĩ có thể là cậu ta vì vui uống quá nhiều rượu rồi ngủ nhà bạn chờ tỉnh táo sẽ về.
Cái điều này bị mấy cái con yêu nữ đó, tôi nói thiệt với cái con dịch lệ đó, nó làm cho tôi điên đầu điên cổ vậy.
Các cô vô lầm đồ mà quá dài dài, phong trào thích xài đồ nước ngoài có phần xẹp xuống. Nếu bà chủ vui lòng cho tôi tạm mượn chiếc xe hơi làm chủ và khoác lên người cái mốt Tây Phương là không thiếu chi người đẹp nhào vô xin tị nạn.
Vậy à?
Không phải tị nạn chính trị đâu nghe. Mà tị nạn hưởng thụ.
Có bộ cậu rành quá cậu Vinh á.
Dạ, rành mà không có can đảm làm hàng giả bà chủ ơi.
Má ơi.
Hả?
Anh Điệp vừa điện thoại về đó má.
Để má lên lầu má nghe, má nghe con nha.
Dạ thôi khỏi. Anh hỏi má tôi có ở nhà không? Con nói có thì anh cúp điện thoại à.
Chứ
vậy là nó trên đường nó về nhà con ơi. Má nói thiệt với con đó nghe, đây là mới có một lần đầu thôi, lần đầu nó mới làm cho má lên cơn sốt suốt 24 tiếng đồng hồ đó con.
Dạ thưa má, con ở đây cũng lâu rồi.
Hả?
Thưa má con về.
À coi, trời ơi sao mặt buồn vậy con, có gì đâu buồn nghe lời má đi. Nãy giờ má đẩy đưa với con mẹ mập có trở qua chuyện thôi. Chứ còn thằng Hoài Điệp con má nó sắp là bác sĩ, thì nó phải có vợ là dược sĩ như con. Như vậy thì hai vợ chồng hạnh phúc mới tràn đầy chứ.
Bệnh viện đó cô.
Con ông là ai?
Tôi là người lái xe đụng cô giữa đường.
À, rồi ông đưa em vào bệnh viện à?
Phải, cô làm tôi lo quá. Suốt đêm rồi nữa cô nằm thêm thiếp, cô không có tỉnh làm cho tôi.
Và suốt đêm nay ông vẫn ngồi đây canh chừng em đó à?
Dạ ngồi đây chứ, tại vì tôi là người có lỗi mà cô. Có thể là tôi ngồi đây với cô phải săn sóc cho cô nhiều hơn nữa, tôi mới thấy lòng mình.
Em cảm ơn ông. Ông không có cố ý mà. Dường như trong giấc mơ tôi thấy ông, mà trong mộng ông không phải là người xa lạ.
À, à vậy chắc từ nay tôi với em, à không, tôi với cô không còn xa lạ nữa, mình sẽ là người nhà.
Không phải,
à, không phải.
Em mơ thấy ông với em đã quen nhau từ nhỏ. Từ cái thời đánh đấu nhảy chàm, chung trường, chung học, chung quê. Cả thời lên sau lên năm cùng ông chơi cất nhà trời, trò chơi con nít hiện ra sao mà thơ mộng tình vứt xa, em còn tiếc thầm trong bụng.
Trong mơ cô có thấy trò đám cưới trẻ con, cô là cô dâu tôi chú rể tưng bừng.
À có, anh về ăn cắp khăn rằng của ba cột đầu làm khăn đông, lấy khăn má mình cột cổ làm áo chú rể. Em cũng thấy tôi nhưng anh hay quá, cài lên tóc má bè bàn theo sau gõ trống tùng chen, làm đám cưới thật vui ghê.
Vậy mà tới chừng cô tỉnh dậy thì thấy tôi lạ lắm phải không?
Dạ, đúng vậy. Nhưng mà...
Sao?
Bây giờ em tỉnh rồi, em hết chết rồi, ông đừng có lo nữa. Ông ơi, ông có bị gì không?
Tôi cũng... không sao, tôi không sao đâu cô.
ông có bị chính quyền làm khó dễ gì ông không?
Cô không lo đâu. Cô hãy bình tĩnh đi. Cô dưỡng bệnh cho khỏe đi, cô yếu lắm đó.
Ông để tôi làm giấy bãi nại cho ông nghe. Ông ơi, ông đừng có lo nữa mà.
Cảm ơn cô. Cô không chết là tôi không sao hết rồi. Nhưng mà tại sao tôi đã làm cho cô bị thương mà cô không oán giận gì tôi hết vậy hả cô?
Em không giận đâu. Vì lúc nào em cũng nghĩ con người sanh ra ở trên đời nên biết thương nhau, chứ sao lại để tâm hờn giận.
Nếu mà em giận ông là chứng tỏ em làm khổ mình trước hơn ai hết. Vì những nỗi niềm căm giận đó nó cứ ở trong em, nó buộc em phải nặng nhọc, cứ mang lại em đã tự hành hạ riêng mình. Nếu thật tâm cần muốn giúp em xin báo tin về với gia đình, để cho ba em không nóng lòng lo cho con trẻ. Vì khi đi em có hẹn ngày về với ba em, nếu ngày đó không thấy em về ba sẽ nhớ mong và lo sợ nặng tay cho con bằng nhiều tưởng tượng. Và cũng để ba lo báo tin xin phép sớm cho cô sợ em
được rồi. Đó là bổn phận của tôi mà. Cô tên là Như Lan, người làng Phú Túc, nhưng cô làm việc gì, ở đâu?
Em là cô dâu nơi tình lẻ xa,
xuân tròn đôi chín mơ mộng tương lai. Trời cho má mép trang đằng, ngò tim đã có chân ai đang lén vào hay đã nên đôi.
Cô dâu tóc về bờ dài, quen dòng thành phố bên dần về ai. Dài khuyên em bé thơ thà, ngò tim chưa bước chân ai vui bên đàn học trò mà vui.
Làng ơi như tới xin đang vui, lòng tha thứ cuộc đời xuân tươi, vùi dập tôi xin tình nguyện đời.
Ông đừng có nói vậy. Dù thế nào cũng là duyên phận mà thôi. Tôi không lợi dụng nàng tay để đổi ông bù đắp.
Những người có lương tâm làm sao yên lòng được, nếu chẳng may vì tôi mà cố phải thất nguyên.
Em không sao đâu, ông đừng có lo mà. Ông lo giúp giùm em là được rồi.
Vâng, vâng, tôi sẽ đi ngay.
Cảm ơn ông.
Ủa kìa, cậu đẹp ghê.
Đẹp ơi, con của má con ơi, con làm cho má sợ quá con ơi, con đi đâu mà mất biệt vậy con?
Anh Điệp, má sốt ruột vì anh đó.
Rủi á mà Mai.
Sao? Ủa sao rủi mà Mai? Cái chuyện gì mà xảy ra đâu, con kể cho má nghe, con nói má nghe coi con.
Ma.
Sao con?
Chỉ trong gan thức thôi.
Rồi sao con?
Con làm chết người ta.
Trời ơi, ai chết
tại
con?
Tại vì con hơi say, thiếu bình tĩnh đụng vào người cô ta. Từ cổng trường đi ra cô bất tình nằm dài.
Con nói rõ ràng diễn cố như thế nào, thương tích cô nặng được mấy phần, cơ sức khỏe ra sao con?
Con đưa vào nhà thương, bác sĩ khám toàn thân, vết thương nhẹ ở đầu thôi. 2 giờ sau cô mới tỉnh lại lần.
Trời quỷ thần ơi, thôi phước đức ông bà đỡ quá con ơi.
Má ơi, cô giáo ấy từ tỉnh lên thành phố thăm bạn bè, dạy học ở trên này không họ hàng quyến thuộc. Con phải ở lại nhà thương canh từng giây từng phút, nạn nhân đang trở trên giường bệnh khi biết con là người gây ra tội lỗi chẳng trách chi con. Mà nước mắt ngứa ra từng giọt như thầm cảm ơn cho số mệnh buông tha cho nạn nhân còn được sống ở trên đời. Ôi thủ phạm biết nói điều chi với cô gái phúc hậu hiền.
con hứa sẽ lo mọi phần phí tổn, đứng ra chăm sóc cho đến ngày cô rời khỏi nhà thương. Cô gượng cười tỏ vẻ cảm ơn người không cố tình gây ra tai nạn, chỉ vì một cơn vui say trên chốn làm chết một cô gái thanh xuân, thì lương tâm ai không bứt rứt đau buồn.
Cha thì phước đức ông bà để lại mai ôi là mai. Cậu Vinh à, thôi giờ cậu lấy xe đưa tôi đi mua cái đầu heo về tôi cúng tai qua nạn khỏi nha.
Mà vậy mà người chưa biết sống chết ra sao, mừng cái gì mà má cúng cái đầu heo vậy?
Trời ơi, phải cúng chứ con, cúng chứ. Mà má mừng cái gì thấy kệ má. Sao bây giờ má nói cái chuyện này với con đây mới quan trọng nè. Giờ má nói con nghe nha, con Thu Trang á, nó đứng ngồi nó không yên, nó chờ con vậy cả một ngày qua. Thôi giờ có nó đây nè, hai đứa nói vậy đó, nói đi nha, nói để cho vui cửa vui nhà. Rồi đợi má, lát má mua đầu heo về má cúng. Cậu Vinh nè, cậu đi với tôi, cậu Vinh đi.
Dạ.
Anh Điệp, em thấy như anh chưa hết cơn khủng hoảng thì phải. Nè, mình có tiền sẽ đền bù xứng đáng lại cho nạn nhân.
Trang à, em phải nghe anh nói. Con người không thể vô tình trước cảnh ngộ đáng thương. Dẫu tiền chất ngập đầu không biết cách dùng, vẫn không mua được tình thương giữa người và người. Rồi tình thương thăng qua thành tình yêu, nó cần được nâng niu trân trọng. Không thể dùng tiền mà nhen nhóm ngọn lửa yêu thương nồng thắm ở tâm hồn. Những cảm xúc thần tiên hoàng tử cưới dân nghèo xưa nay thường vẫn có, bạc tiền địa vị phần ngôi, còn tình yêu là chân tâm.
Nói là nói vậy chứ em thấy có tiền là trên hết à. Có tiền thì mặc đẹp ăn ngon, cuộc đời mới huy hoàng cao sang.
Xác thịt nó đầy gấm dốc cao lương, chẳng tâm tình khác gì thú muôn.
Nhưng Trang có yêu anh nên mới đợi mong qua bao nhiêu tháng ngày yêu hắn. Con tim quay hướng về anh rồi, chỉ mơ một ngày sống đôi.
Bóng hình sông đôi lạc nẻo tâm tình, đêm lá thời gian trên cành cắt khoải, ân ai lạnh lùng phố trung tưởng đã công chiên.
Hoài Điệp ơi, Trang rất hài hùng khoan không hoàng hồn.
Thương tình của kẻ vô tâm lắm bạc nhiều vàng, họ bao giờ ngó xuống từng mảnh đời bất hạnh mà tranh lòng chút tình người giữa xã hội đua tranh.
Sao còn trẻ mà anh cứ nói chuyện xa xăm, hãy cho nhau lời yêu đương nồng thắm. Mỗi vì sao có ngôi riêng tỏa sáng, thì vạn vật đều có số tồn tại hay tiêu vong. Chẳng biết mình yêu đời đến bao giờ, người ấy yêu cho mình vẫn mong chờ.
Đường vào tâm tư bò ngó, lạc lòi đi trong nỗi nhớ, nhớ ai mình héo môi cười.
Mình biết mình yêu là sẽ u buồn, là
dấu sầu đau vào đại tâm hồn.
Vì tình yêu cho thì lắm, chẳng được bao nhiêu hàng gắn,
tiếng tan vào khói hư vô.
Tình yêu ngàn đời vẫn là lời ca màu nhiệm gian vọng mãi nơi tim, dù cho vật đổi sao dời.
Nếu chẳng ai để cho riêng ai tuyệt vọng bài ca, tình sẽ là khúc bi thương.
Xin hãy hát ru nỗi buồn gian dở khi xa biết rồi người gốc bể kẻ chân mây.
Anh Điệp.
Hả?
Má anh đến nói với ba em là sẽ cưới em cho.
Cưới cho ai?
Cho anh đó. Trước khi anh trở qua bệnh.
Tôi trở về đây không phải để cưới vợ. Nam nữ ở xứ người, khi thành đạt rồi họ mới tính chuyện hôn nhân.
Nhưng sự nghiệp của hai gia đình đảm bảo hạnh phúc cho tương lai của chúng ta mà.
Còn thời gian rất dài tìm hiểu nhau. Hiện giờ tôi...
Nè, tối nay anh đi vũ trường với em nha.
Tôi đang bối rối, đầu óc tôi bối rối lắm. Nạn nhân đêm hôm không có người săn sóc. Tôi gây tai nạn, tôi phải có trách nhiệm.
Anh Điệp, anh vô tình với Trang lắm.
Việc gì mà buồn vậy em gái? Mình còn trẻ đẹp mà. Người ta từ trong đêm là tự phê mình vô duyên rồi.
Bà đó, bà có duyên á.
Thôi vậy bà đó, bà nói chuyện đi.
Tôi về.
Về là biết điều đó cưng.
Bà kia, bà tìm ai?
Em đi tìm anh vì nhớ đến tên anh, vì nhớ bóng trăng thanh treo trên đầu giường.
Thôi thôi đi, bực mình quá.
Gì bực mình?
Tôi đâu có yêu cầu bà hát đâu.
Em muốn đổi không khí mà cưng.
Trời đất, bà với má tôi bà con làm sao mà bà gọi tôi bằng anh?
Đâu có bà con gì đâu. Tình yêu nó đến đó cưng à.
Trời, tình yêu đến mà đến với ai?
Đến với anh đó, đến với Du đó.
Trời ơi, Chúa ơi, Chúa ơi.
Tiếng sét ái tình làm anh bật ngửa hả?
Ôi, bà có bệnh thần kinh không?
Có, em đau hồi nhỏ lớn cứ tự nhiên hết bệnh hả?
Nếu quan sang tôi tìm bà.
Lường gạt, tôi lường gạt chở ông hồi nào?
Cậu chứ ai?
Tôi hả? Trời ơi, tai nạn tới.
Cậu đừng lợi dụng cái mã đẹp trai đi ăn học ở ngoại kiều ngoại quốc về đây dụ khỉ gái có chồng 40, có con 2 đứa. Nói thiệt với cậu, cậu chẳng có tầm cỡ, tầm dốc, tầm phào, tầm bậy đối với thằng chồng đau khổ như thằng này đâu.
Ông à, còn chữ nghĩa nào nữa không? Ông cứ xài cho hết đi, tôi đang khủng hoảng tinh thần. Nghe ông chửi cho bớt cái căng thẳng ở trong đầu coi. Trời ơi, cho bớt
căng thẳng. Nè, ơi, thì vô chửi người ta mà vô còn cười kiêu ngạo hả? Để tôi chửi vô cho coi nha.
Chửi anh.
Thấy mặt vô là muốn đóng cửa ngõ, muốn cho ăn cù chỏ, cho một dao hết đỡ. Đừng tưởng tôi bỡ mà tới đây cản trở, làm tình tôi gian dở. Nè, hãy đỡ.
Trời ơi, trời gian.
Vợ chồng gì mà chẳng nể nang nhau chút nào.
Bà ấy bà mập bà đè, tôi muốn nghẹt cái ông hơi. Thấy bà tới tháng hành quân, tôi đánh du kích, bà biết tay tôi. Nói thiệt với cậu nghe, con vợ tôi bị xe đụng mất nhiều máu. Không biết hồi vô máu nó trúng phải máu lang bang của người nào không biết nữa. Mà tôi ở với bà mệt thấy ông nội hả?
Mệt gì? Lấy con gái mà chủ buôn học xoàng sướng tổ mẹ. Có nhà lầu xe hơi đi nữa chứ bộ à.
Thôi đừng có banh cái chuyện nhà. Nè cậu.
Cái gì?
Trong lúc bà tối tâm mài mặt, có tặng lỡ cho cậu một hộp xoàng 4.5 ly. Cậu trả lại giùm. Đừng hòng gạt gẫm con gái đàn bà mà tôi về sau.
Ông hỏi bà nè.
Nói vậy?
Tặng ai mới được chứ làm người để tôi. Tôi nào biết chi hột xoàn hột lượng gì đâu.
Bà nhớ tặng hột xoàn cho thằng nào?
Mỏ cho má chồng mỏ rồi.
Má của mỏ là ai?
Quyền của mỏ thẩm ai?
Bà khùng quá.
Đừng có đụng chạm cơ thể lành mạnh nghe chưa.
Phen này tôi với bà đường ai ai đi.
Quy ủ kế xem.
Bà đừng nói tiếng ngoại kiều với tôi. Đi về kéo nhau ra tòa hòa giải.
sao rồi?
Dạ con làm sao nè ba. Gì đó ba?
Chút nướng mấy con tôm càng đãi khách, nó đem toàn là đồ quý xuống cho gia đình, rồi cái thằng đụng xe đâu không thấy.
Ba, ảnh tên Hoài Điệp, ba cứ quên. Ảnh với chú Tư đi chợ coi có thứ gì lạ mua về thành phố đó ba.
Nó xuống xin phép chơi 3 bữa hay 5 ngày gì đó. Bộ nó chưa muốn về hay con cầm chân nó ở lại vậy?
Ảnh khen quê mình đẹp quá à. Ở thêm vài ngày để đi cho biết hết mọi nơi.
Ơi, nó đi học ở xứ lạ, biết thiếu chi là cảnh lạ gái tân. Ở đây chỉ có mối tình canh chua cá kho thôi. Thấy nó hết lòng chăm sóc cho con, từ ngày xảy ra tai nạn, từ chỗ vô tình đưa đến cố tình, hay là không biết nó có thương con thật lòng hay không.
Qua mấy tháng con cũng tưởng ảnh đối xử với con chí tình. Ai ngờ đâu.
Ba sợ ngờ đâu lắm. Thằng đó được cái không làm ra dáng điệu người ở xứ văn minh hiện đại. Nó về đây ở đêm, ba sắp xếp chỗ ngủ cho nó bên nhà thằng Tư á. Nó chấp hành nội quy nghiêm chỉnh lắm. Còn con là gái, dù nghèo, giấy rách, phải giữ lấy lề. Nè, con làm gì con biết không?
Dạ, con làm cô giáo.
Cô giáo như mẹ hiền. Muốn làm mẹ hiền tự thân cô giáo phải mẫu mực, phải nề nếp, phải làm sao mãi mãi là tấm gương sáng, đạo đức thủy chung. Nghe không con?
Dạ nghe. Thưa ba, anh tỏ lòng yêu thương con chân thật. Nay anh xin thưa với ba, xin ba chấp lễ.
Nhưng phải còn ý của ma nó, với gia đình giàu ba cũng ngại lo. Những người có của hay đặt ra lắm điều, ít có ai chịu cầm đũa xo lè. Vừa giáp mặt ma nó biết ra sao.
Anh nói vợ chồng do nơi anh chọn lựa, ma của anh không phải người sống theo thứ.
Nó ăn học lâu năm ở ngay nước ngoài, thiếu gì gái đẹp đủ màu da.
Nhưng anh không mê muốn có vợ bên nhà,
kẻ gây tai nạn yêu đứa nặng tay.
Như Lan ơi, Như Lan.
Dạ.
Phụ danh một tay của em.
Hả?
Nặng quá nè.
Anh mua chi một sách tay lận?
Đủ thứ hết đó. Cái này cho ba, cái này cho em. Ở đây có tiệm thuốc tây đó. Anh hỏi thiệt, em có thấy đau bệnh gì nữa không? Nói cho anh biết đi.
Em đã hết rồi mà.
Nói đi nghe, anh còn ở đây mà không nói, rồi tới ngày qua bệnh đó, có gì rồi anh giận lắm đó nghe. Còn không có bao nhiêu ngày nữa, anh phải lên đường, chưa kịp vào năm học đó em. Hễ thấy có thời gian dư đó là anh sẽ bay về.
Cùng nàng tiên đôi ta chung bóng, sông nước miên man như tình lai láng trong tim.
Bên quê em tình nghĩa đôi chắc chiêu đôi lòng, mộng tương tư đêm ngày đợi trông.
Anh vẫn mong thời gian không còn để cô giáo trẻ buồn.
Cho em viết chữ yêu tỏ lan muôn màu sắc. Sợ lắm anh ơi, sợ giọt mưa ngâu không bắt nổi cầu thước. Nước sông ngân nhòa lệ ước mơ đầu.
Em yêu ơi sao lại nghĩ chuyện không may mà em dối ô sầu. Em nói rằng dòng sông quê em không bao giờ cạn, thì tình anh và em là biển ấy rừng ân.
Sông không cạn nước biển cả mênh mông, nhưng lòng dạ con người có đâu như sông dài biển cả. Trời đất thương vô tình phong ba bao táp, mai lá chiên sông con đò đơn độc thành cảm nhận lấy phù ca.
Như Lan à, em hãy tin tưởng vào sức mạnh tình yêu của chúng mình.
Em.
Dạ, dạ thưa cô giáo.
Anh này.
Nếu cô đồng ý nhận thêm tôi,
tôi sẽ theo cô học suốt đời. Suốt đời tôi chỉ theo một lớp, suốt đời tôi chỉ học cô thôi.
Em học anh
thì dễ thôi, còn học làm cô dạy trường mẫu giáo thì khó lắm.
Mái trường nơi em đỏ màu ngôi mới, hè về nhớ mang mát trong trường ta.
Nước sông đầy chờ khách sang ngang lắm người đi ít ai trở lại quê nghèo dài dầu mưa nắng chiều buồn biết bao đứng nhìn bên vắng người hỏi chờ ai em thơ vắng than dài.
Cảnh của em so với anh khiến cho em lo sợ.
Em đừng lo sợ, đừng suy nghĩ diễn giống nữa mà.
Anh
khi mới yêu nhau anh hẹn anh hòa, anh đợi chờ già rồi anh tương tư.
Anh nhớ thương em nên càng hao gầy, xa một ngày là đớn đau một ngày. Anh ước mơ sao anh là thiên thần,
em là hốc gì sâu trong không gian. Khi đón khi đưa không lụy không phiền, trên trời cao mình đắm say thần tiên.
Chuyện ngày xưa đi vào kỷ niệm, chuyện ngày nay như giọt nước buồn rơi rớt trong cơn mưa nhạt nhòa đầu mùa.
Anh đưa em đây tuy gần thấy mà xa,
việc làm ăn thua lỗ quá con ơi, lúc này má nợ nần chắc đóng à. Con hỏi Như Lan hả? Chừng nào nó sanh má điện cho con ấy. Được rồi, được, được rồi, trời ơi má lo hết mà. Ngày nào con về rồi chừng đó hả tính nha. Sức khỏe má tốt con ơi. Con sao? Đừng lo thi nha. Thôi nha con nha, thôi nha. Chết mẹ hết 30 đô.
Ủa Trang, con
má, má nói chuyện với anh Hoài Điệp đó hả?
Điệp nó hỏi thăm sức khỏe của má. Ủa bữa nay một tay rồi ha. Ôi trời ơi, tao nói hãy trả đầu này cái má quên mối nọ. Thôi thì vậy nha, con về rồi con nói lại với ba con. Cho má hẹn vài ngày, tao nói mới đây má bị một vố quá trời đi. Năm xui gì đâu mà làm cái gì nó cũng đổ nợ hết á. Thôi chị không về con nói lại với ba con đừng có lo.
Ba con không yên tâm về số nợ. Ngày trước á, tưởng cho sư gia hai họ, ba con mới sẵn lòng đưa tiền ra. Mà không tính trước những điều thua thiệt.
Thì má đã chọn con thì con phải ráng con chờ đợi chứ. Chừng nào con Lan nó sạch rồi thì má trả nó về quê nó. Thằng Điệp là con nó phải nghe mẹ nó sách ra mà.
Má cứ biểu con cho nó hoài hà, rủi như không thành lỡ thôi rồi ai đi cưới con đây.
Thôi má bảo đảm với con, tuổi 40 thằng Điệp nó phải cưới vợ đàng hoàng.
Má kêu nói mà. Thôi con về.
Thôi nhớ nói với ba con nha. Không xong này có môn bán nhà trả nợ.
Thưa bà.
Ủa cậu Vinh. Cậu Vinh ơi, con Lan nó sanh sao cậu?
Dạ mẹ tròn.
Rồi sao?
Còn đứa con.
Con nó làm sao? Đứa con là sao, trai gái cậu?
Dạ hả? Trai. Mặt mày bảnh trai như cậu Điệp vậy đó.
Vậy à?
Tiếc là.
Tiếc làm sao?
Tiếc là hai chân của cháu không được bình thường là gì. này nhỏ hơn chân kia, sau này chắc cháu mang tật tội ghê.
Tôi không thể nào nhìn có cháu tật nguyện về đây. Nhà này đây có tiếp tăng sao mang tay quá chắc lành.
Cô lang tuổi thân nhìn tôi mà khóc, xin bà vì tình thương mà nhìn nhận cháu với dâu con.
Có cưới hỏi nó hồi nào đâu mà dâu với con. Tôi là người ăn ở có hậu, tôi mới thuê nhà mướn người cho nó tạm trú trên này mấy tháng để gần sách đẻ. Nay thì...
Dạ, nay thì bà nhận dâu để có cháu nội ấm bồng.
Ê, cậu Vinh. Ê, cậu dạy khôn tôi hả? Nhà tôi không thể nào mà nhận cái đứa con gái không chồng mà có chữa gì làm dâu tôi đâu.
Trời đất ơi, bà nói sao kỳ vậy? Cô Lan có chồng chứ sao không có chồng được?
Chồng đâu?
Dạ, cậu Hoài Điệp đó.
Nè, cô nói đẩy rồi nha chứ. Bây giờ tôi hỏi chú nè, tôi có hỏi cưới nó hồi nào đâu, chú nói chồng á là con của tôi.
Chưa cưới rồi cưới có sao đâu, chắc chắn chồng cổ là cậu hai. Vì hai người đã ăn ở có con, cậu hai cưới là bù đắp xong ngay.
Nè nghe, đừng có nói năng ba lát á, tôi giả chạc vô mặt chú bây giờ á.
Bà giết thì tôi cũng nói, vì muốn hợp đạo công bằng, tôi bảo đảm đứa trẻ là con ruột của cậu hai. Bà nhận về là có cháu nội bồng chơi và có được cô dâu hiền thục. Cậu hai về cậu thấy cũng vui, xin bà hãy xét thương tình.
Nhà tôi gì mà có cháu nội tật hay sao?
Thưa bà, dù nó có tật thì nó cũng là máu thịt của cậu hai Hoài Điệp và là cháu nội của bà.
Hơn nữa là khi mang thai đứa trẻ là cậu Điệp đi xa, bà thì lo chẳng ngò ngăn đường, cô Lan buồn rầu thành ảnh hưởng đứa con.
Cậu nói vậy là sao? Có phải là cậu đổ lỗi cho tôi đã gây cho đứa trẻ sanh ra phải chịu tật nguyền?
Tôi nghĩ là như thế, vì khi người mẹ có bụng mang con, người ta thường khuyên tránh chuyện đau buồn ảnh hưởng mẹ làm gì tật đứa con.
Thánh thần ơi, ở đâu mà tai họa giáng xuống gì nè. Cậu Vinh à, thôi từ bây giờ về nha. Chuyện nhà tôi thì cũng chưa có ai biết. Tôi thì tôi tin cậu, dù cậu là tài xế cho tôi lâu nay, nhưng mà tôi nói thiệt đó nha, tôi thương cậu cũng như là em ruột của tôi vậy đó. Bây giờ cậu tính coi có cái cách nào mình đưa cái thằng nhỏ mới sanh ra đó, nó đi tới cái chỗ nào biệt tích đi cậu nha. Cậu giúp tôi đi, rồi tôi thưởng cho cậu chính chỉ vàng cậu Vinh.
Không, tôi không thể làm chuyện vô nhân tàn nhẫn tách rời tình mẫu tử. Hài nhi đó có như thế nào đi nữa cũng là một con người.
Nhưng mà cậu phải hiểu đó là cái gánh nặng. Trời ơi, nó ra đời chi, nó gieo tiếng ác cho gia đình tôi sau này mà.
Chính kẻ làm ác mới sợ tiếng xấu để đời. Nó vô tội. Bà không nhận, tôi đưa mẹ con của Lan về quê cổ.
Giỏi, giỏi quá vậy thì kể thì giờ phút này tôi cho cậu nghỉ việc thất nghiệp.
Thất nghiệp thì tôi không sợ đâu, tôi chỉ sợ thất đức mà thôi. Chào ba.
Anh Vinh à, từ ngày chị ấy ra đi, anh ở có một mình à.
Căn nhà nhỏ trong hẻm lao động này luôn cửa đóng then gài, hàng xóm thường gọi anh là chú Vinh cô đơn.
Không có cô nào cho anh giữ ý sao?
Nói đúng ra anh không muốn lập gia đình nữa Lan à.
Ý chết rồi.
Cái gì vậy?
Em quên cái nồi cơm chưa có chắc nước.
Trời đất ơi.
Trời ơi.
Ngủ đi con, ngủ đi, để chú hát ru con ngủ nha. Ngủ đi con, ngủ nha. Ngày ngày lại nhớ bóng tình.
Từ ngày mẹ con Lan ở đây, sớm tối có nhau. Dù anh phải làm việc nhiều hơn, nhưng anh cảm thấy cái vui. Mẹ con em ăn bao nhiêu mà u hoài đắn đo rầu rĩ.
Năm ba năm ngày thì không thấy chứ, ăn ở lâu dài làm sao anh lo nổi. Em định gửi con đi làm.
Cháu còn nhỏ chưa thể vắng mẹ được đâu.
Ăn hộp cơm của anh em tủi thân quá.
Lan, em đừng nói vậy không nên.
Hoàn cảnh của em ai biết mà không động lòng xót xa đùm bọc. Chỉ có kẻ vô lương mới nói lời nhân đạo. Còn bên trong mưu mô thâm độc đưa đầy đời em vào giông bào chôn vui.
Tháng ngày nữa nào bên anh em thắm tiếng bao nhiêu câu nói tình người. Mía số có đốt nhà vô có nơi. Đời này lắm kẻ gian tham ở phiên giờ lại gặp lòng tự tâm.
Anh chỉ nghĩ cứu một mã người còn hơn xây một thánh đường. Sự sống quá là vô giá, em còn thiên chức làm mẹ.
Anh mong sao cho dù khó khăn trăm mối, em cũng cố vượt qua bao thác gần trong tôi.
Kìa kìa em nhìn lên cành vũ xưa. Lùng chim mở lòng gian khánh không thể.
Thấy chim nghĩ đến bận mình mà nghẹn ngào cạnh mẹ cô đơn. Anh Vinh ơi, ước của anh biết đến bao giờ em đền đáp được. Không thân quyến ngõ hàng mà cách chịu gian nan.
Em biết không, có biết bao dòng suối con lao lách đêm ngày đưa nước về sông.
Có người đi làm cái gì trồng cây cho rừng giữ nước để sông còn mãi mãi là sông.
Anh Vinh à, anh đã nói không đền đáp được thì thôi, em không dám nói với anh câu trả nghĩa trả ơn nữa.
Phải vậy, lòng của em mới thanh thản, anh cũng vậy.
Có người cứ hỏi em hoài à, em là gì của anh?
Rồi em trả lời sao?